thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chứng tâm cho một thiền đường mới tại Pháp, anh em bạn đạo có nơi tụ họp, cùng chung học hỏi để tìm về con đường tâm linh, hướng về cảnh vô cùng của Thượng Đế ân ban, quân bình trong nội tâm của chính mình. Ai ai cũng đều sống trong hoàn cảnh thế sanh, kích động và phản động của tâm đời lẫn trí đạo để xây dựng một nền tảng vững chắc. Phải biết hướng về tâm linh nguồn cội. Ngài nói rằng chúng ta học được nền văn minh tại thế, vật chất tiến hóa đủ mọi giới đã cống hiến tài liệu cho chúng ta tu học, chỉ chờ sự kiên trì của mọi hành giả mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng thực hành chân giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc.
Paris ngày 28 tháng Giêng năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn nơi đây một thiền đường mới do sự phát tâm của hành giả đã tụ họp về đây một nơi rộng rãi hơn thiền đường Anthony. Chúng ta không nhiều thiết đã tu học và đã ý thức rõ phần hồn của chính mọi người, nhưng hậu mới tìm một lối thoát cho chính chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có một cơ hội tương ngộ an lành trong tâm thức của mọi người và tự từ bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để trở về với tâm thức sáng suốt, để hướng về cảnh vô cùng của Thượng Đế ân ban quân bình trong nội tâm của chính chúng ta. Mọi người chúng ta đã có hành trang thực tế và hiểu rõ nguyên năng nguồn cội của tâm linh, chúng ta sẽ giữ lấy mà thăng hoa trong chu trình tiến hoa sẵn có chính chúng ta. Chúng ta đã và đang sống trong hoàn cảnh thế sanh có tứ quý xuân hạ thu đông, kích động và phản động của tâm đời lẫn trí đạo để xây dựng một nền tảng vững chắc hướng về tâm linh nguồn cội. Chúng ta đã được nếm mềm nềm nền văn minh tại thế, vật chất tiến hóa đủ mọi giới đã cống hiến tài liệu cho chúng ta học hành trong chương trình tiến hóa, nhưng chỉ chờ sự kiên trì lựa chọn của mọi hành giả mà thôi. Chúng ta đã qua cơn điêu luyện khổ hạnh tại thế và chúng ta tưởng lầm đó là phúc, đó là hưởng, nhưng mà kỳ thật chả có hưởng, chả có phúc. Đó là một cơn điêu luyện và vầy xéo để cho chúng ta thức tâm và trở về với căn bản của chính mình. Cho nên mọi người chúng ta lần lượt rồi đây thấy rõ thực chất của chính mình và tự trở về với chính mình, để tránh hướng ngoại quá nhiều và tạo con đường sai lầm, đưa mình vào trong con đường trói buộc của tâm linh thì khó tiến. Cho nên chúng ta đã có nhiều cơ hội tề tụ để đàm đạo, vấn đáp về vấn đề tu học. Những thắc mắc của mọi người đã phô bày và được phân giải, và để cho thấy rõ con đường tiến của chính mọi cá nhân phải thực hành, không còn ỷ lại nữa, không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta thiếu hành, thiếu hạnh thì không bao giờ hận tận hưởng được hồng ân ân ban của Thượng Đế. Chúng ta đã ý thức được cuộc sống hiện tại, sự may mắn đến với chúng ta là chúng ta đã cảm nhận hồng ân của Thượng Đế đã ân ban. Thế gian gọi là may mắn. Nhưng mà làm sao để tận hưởng điều đó? Khi chúng ta muốn tận hưởng điều đó thì chúng ta phải tu học, lập lại quân bình của chính mình, thấy rõ định luật vay trả tại thế, có vợ chồng gây cấn lẫn nhau để tìm hiểu một lối thoát cho chung. Chuyện luân hồi chuyển kiếp đều có, sanh trụ hoại diệt đều có, sanh lão bệnh tử đều có, không thể từ chối được. Vậy chúng ta phải trở vào về dung điểm nào để tận hưởng hồng ân của Thượng Đế? Khi chúng ta muốn tận hưởng hồng ân của Thượng Đế, chúng ta phải dọn mình, quân bình, sáng suốt, cởi mở, chúng ta mới đón nhận được ân huệ sáng suốt của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đã càng ngày càng hiểu rõ hơn và phải mở lượng hải hà để đón nhận tất cả những gì ân ban cho chúng ta qua hệ thống của Thượng Đế để điều luyện chúng sanh, và không ngừng nghỉ nhắc nhở chúng ta cũng như dẫn tiến chúng ta. Phàm ngã chúng ta đã hoành hành chúng ta nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi, không bao giờ giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta mới dọn dẹp trược khí ra khỏi thể xác với một phương pháp soi hồn pháp luân thiền định mà mọi hành giả đang hành hiện tại là khứ trược lưu thanh, để dọn đường trở về với chánh giác sẵn có của chính mình. Cho nên đây là một vinh hạnh, và chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta còn cơ hội cuối cùng để nhận thức và trù trì trong một tiểu thiên địa quý giá vô cùng của Thượng Đế đã ân ban quyền vi trong cái khoa học quyền bí sẵn có để dẫn tiến tâm linh cho chúng ta. Ân đó là vô cùng, không bao giờ chúng ta có thể quên được. Ngài đã vì chúng ta và ban cả một khối vĩ đại thanh nhẹ và chiếu hóa hỗ trợ cho vạn linh thiên hóa, một dày công vô cùng kỳ diệu mà chính chúng ta mỗi người còn động loạn và chưa ý thức được. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta phải nắm đó làm một con đường khai mở tâm trí và trở về với ý chí vô cùng của Thượng Đế nhiên hậu, chúng ta mới là một chiến sĩ tình thương và đạo đức, chứ không phải một chiến sĩ tình thương và đạo đức chỉ sử dụng đôi môi và thiếu thực hành. Tâm không khởi, lượng không mở, làm sao xưng danh là chiến sĩ của Thượng Đế? Cho nên cõi vô vi đều có trật tự, cõi hữu vi cũng có trật tự, có khám tù, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi âm phủ cũng vậy, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi thiên đàng cũng vậy, tất cả đều nằm trong trọng hệ thống trật tự của Thượng Đế, quang chiếu theo ý chí hào quang vô cùng của Ngài mà làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta cũng vậy, hiện tại chúng ta đang ngự trị trong tiểu thiên địa thể xác ô trược này, nhưng trong đó đều có trật tự, có luật thưởng phạt, nhân quả vay trả rõ ràng. Vì chúng ta còn ngu muội cho nên Thượng Đế ân ban cho chúng ta có gia can, có sự động loạn và có sự hoan hỷ trong gia đình để chi? Để thức tâm, có vợ có con để đặt nền hoan hỷ và xây dựng tình thương và đạo đức để hiểu con đường trở về với nguồn cội. Mọi gia đình đều có sự trở ngại và cũng có sự hạnh phúc. để cho chúng ta tiến hóa trong cái tâm thức cởi mở. Mỗi gia can đều học hỏi, đều học hành, phải nhận thức rõ. Chúng ta xuống đây học hỏi chứ chả có gì hưởng thụ cả. Học để trở về trọn lành với tâm linh sẵn có của chính mình. Qua biết bao nhiêu trận thử thách của đời, biết bao nhiêu sự phấn đấu bắt buộc chúng ta phải tranh đấu để có sự sống, rồi đâm ra ham tiền của, làm điều sai quấy, giết hại, phá khuấy người này, người kia, người nọ, làm cho gia can họ sụp đổ, cũng bị lầm tham. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu được, trở về với nguồn cội, chúng ta phải ăn năn và không nên tiếp tục tạo khẩu nghiệp, tạo ý chí ô trược để đem lại cho tâm linh chúng ta càng ngày càng lũng bại, càng tâm tối. Cho nên mọi người tại thế phải ý thức rõ sự sai lầm của chính mình, mà chấp nhận rằng chính ta sai, chính ta ngu muội, chẳng có ai sai và chẳng có ai ngu muội, thì nhiên hậu chúng ta mới học hỏi được vô cùng. Tất cả ở xung quanh chúng ta đang giáo dục và kích động phản động, đang đưa tâm hồn chúng ta tiến hóa và để cho chúng ta thức tâm ăn năn. Cho nên nhiều người đã làm sai quấy từ tiền kiếp tới bây giờ, nhân quả chưa hết, còn phải trả nợ, ngủ không yên, ăn không ngon, gia đình xào xáo, không ổn định, bệnh tật triền miên. Đó là luật nhân quả để chứng minh cho phần hồn hiểu và thức tâm sửa chữa trong chu trình tiến hóa. Không nên cho cõi này là cõi vĩnh cửu mà đâm ra giết hại người là điều sai quấy vô cùng, không có thể cứu chữa được. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Mà muốn trở về với căn bản thì đi về một cái phương pháp nào mới giải tỏa được? Phương pháp trung dung điển giới mới khai triển được tâm linh, mới diều tiến thần thức của chúng ta, phần điển rút kéo chúng ta đi lên thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà miệng nói tu mà tâm không hành, tam giới bất thông, thiên lực, tâm lực, địa lực bất hợp nhất, thì tất cả đều là xáo trộn. Tâm chúng ta xáo trộn, đầu óc chúng ta xáo trộn, thì gia can lúc nào cũng không ổn, quốc gia cũng không yên. Cho nên chúng ta phải biết cách sửa mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Đó là điều cao quý. Mỗi người làm một việc, mỗi người nằm trong cái tình thương và đạo đức, thì càng ngày nó sẽ bành trướng ra và xây dựng cho mọi nơi, mọi giới thấy rõ dũng chí là gì. Dũng chí trong sáng suốt sự là dũng chí. Dũng chí trong sự chấp mê, chỉ phê phán người khác và không chịu làm những điều tốt để cống hiến cho người khác, thì vạn sự bất thành. Cho nên người đời hay dựa vào sách vở, căn cứ vào nơi này, nơi kia, nơi nọ mà không thực hành và tiềm tàng những sự sẵn có của chính mình để cống hiến cho muôn loài vạn vật, rồi tạo ra sự sai trái tranh chấp. Việc người ta đã làm được, cống hiến cho mình chưa làm, lại đâm ra phê phán và tạo cái cảnh sụp đổ. Đó là một cái tội không thể cứu. Việc của Thượng Đế đã xây dựng là vô cùng, thì bất cứ nơi nào Ngài cũng ân độ cho tâm linh được thức tâm và gieo điều lành, điều tốt. Nhưng mà ngược lại thế gian, những gì mà làm điều lành, điều tốt lại bị đả phá. Đó là tà ma đang tìm Thượng Đế mà phá, phàm ngã đang tìm chơn ngã mà đánh. Hằng ngày các bạn cũng vậy, đang bị suy sụp bởi phàm ngã. Hôm nay nguyện với trời Phật, nói tu theo Phật thì không bao lâu, vài tuần đã thấy chuyện điều này, điều kia, điều nọ, nhưng mà một năm sau lại mất hết. Tại sao? Là tại vì không có chịu thực hành đúng mức và không trì kỳ chí, đi một đoạn đường rồi đâm ra chán thì tự nhiên nó phải mất. Mà lúc ban đầu ai cũng mong, cũng muốn được, nhưng mà rốt cuộc là mất. Là tại sao? Tại mình, tại chính hành giả không kiên trì và không có ý thức được cái tiền kiếp của chính mình. Ngày hôm nay tất cả những sự nghiệp giáo hóa về tôn giáo đã để lại cho chúng ta chúng ta thiếu bình tâm và phân xét rõ rệt định luật của trời Phật và sự trường tồn bất diệt của phần hồn linh điển, thì chúng ta mới là lâm phải cái cảnh ngộ nhận, bước vào đạo tu rồi đổ thừa tại đạo, bước vào tôn giáo nào rồi đổ thừa tôn giáo đó, đó là điều sai lầm, chính chúng ta thiếu hành mà thôi. Cho nên phải thực hành mới đạt được sự kỳ diệu tốt đẹp mà người ta đã ghi chép lại trong kinh thánh, trong kinh Phật. Tất cả tôn giáo đã ghi chép những điều lành, đó là do hành giả phải hành khổ mới đạt được cái ân phước đó. Nếu hành giả không hành khổ thì làm sao đạt được ân phước đó?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tu Vô Vi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Dương Lâm Thanh, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng thưa Thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chay và diệt dục, như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, xuất hồn đi được. Đi luôn bỏ xác. Có. Trong bản đạo Vô Vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước ở Việt Nam Thương Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng. Phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám cho vui. Đó, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn. Không chịu trở về nữa. À, có cái xác là một cái cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ. Một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho ba cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái thành trở lại thế gian cũng có. Ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn không có đâu. Xác là xác, hồn là hồn. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Còn nếu tôi tu ngồi, tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên, mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, để sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu ẩn thân, cái đó được. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có đâu.
Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điển nào đi và đi đâu?
Khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Mà khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mất, biết đi mất mà không biết đi đâu. Đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi mới nhắm mắt thấy mất tiêu à. Nó mất tiêu à. Mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu. Mất tiêu là tiêu cái đời á. Cái tâm đời không có. Nó về cái tâm đạo đó. Nó đang học đạo. Học ở trong cái hư không đại định, hòa tan trong cái không không tự tại của nó, sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy, còn không hành là không có cảm thấy. Về lý thuyết lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết, vì hạn hẹp. Mà thực hành là nó lại lớn rộng. Nên nhiều bạn ngồi nhắm mắt thấy nó suốt lần lần sung sướng vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiêu. Đi mất tiêu, đi về nhà nó cho đi đâu? Nhà nó là không, trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có ra. Trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Đấy không, nay nhà cửa đồ chỗ, nay làm tấm nóng mai nó kêu bằng thằng, cái đó là không ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có, cái đó nó vững vàng. Thấy rõ chưa? Trở về khôi phục được cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Kính thưa Thầy, có phải là phần hồn đi hay không?
Phần hồn đi.
Trọn cả phần hồn.
Phần hồn đi là điểm liên quan trong lành đó. Nó đi. Nhưng mà nó chưa trọn. Nó chưa thức hết. Nó tức hết thì nó thấy rồi. Trong không mà có. Bây giờ mới bước vào trong không thôi. Ngồi đi. Đi bước vào trong không. Tôi đi vào trong không. Nhưng mà chưa có. Mà khi có rồi tôi mới biết. Ồ. Cha đó nó hồi trước nó cũng là. Làm sếp tôi. Mình nói được. Rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó. Người ta nghe thật tốt. Mình thấy nhiều chuyện. Khi trong không mà có là các bạn thấy nhiều chuyện lắm. Mới thấy rằng cái an ninh của ông trời không phải cử người này người kia giữ đâu. An ninh ông trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa. Còn an ninh kia không? Cứ việc học đi đi rồi một ngày nào các bạn thấy hết nhà cửa nguy nga lộng lẫy tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. đối với mọi người mình phải kính trọng, phải thương yêu, phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh, phần cơm tâm linh hàng ngày của mọi người tu vô vi, phải biết tha thứ và thương yêu. Một trong một ngày tha thứ và thương yêu được ít lần là ăn được mấy bữa cơm tốt, cái tâm nó lành, nó khỏe ghê lắm. Các bạn ăn cơm để cho khỏe chứ gì, mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của bề trên rồi. Bận ghét, bận giận này kia nọ là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan, nó nóng nảy, thấy chưa?
Thầy, nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ.
Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, là pháp luân ở trên đang rút. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thầy sướng trong 5 phút cũng đi được gì. Mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhịp độ rồi thì những cái cảnh trước mắt sẽ đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh có gì. Nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thấy chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à? Như bây giờ nghe lên lên đó, ví dụ thấy Bắc Minh ngồi đó nhưng không sao đi tới được. Nếu Bắc Minh là ông tiên ví dụ vậy, mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy người ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới thì thế nào về mắc cỡ lo tu nữa. Mình thiếu thanh tịnh. Bởi vì khi mình dòm ông đó thể hiện cái mặt quen, mình muốn nhào tới liền. Đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh, quân bình rồi hai bên mới tương ngộ nói chuyện. Thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dòm thấy mà không gặp được. Muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi, thấy thoáng qua mà nhớ hoài nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về muốn trốn vào trong cái xó, cứ nhắm mắt dòm hoài có thứ gì, muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày nhiều tháng rồi đi ta. Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rớt hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bữa nay thử. Thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động với ông đó làm chi. Mệt. Thế động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác. Càng ngày càng thanh. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử liền. Bạn đạo thử hay bạn đời thử, nhiều chuyện vô cớ khi không nó xảy ra, coi thử cái tâm mình còn động không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy ô thì đời là giả tạm, có gì thật à. Nó dễ giải quyết. Vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Kính thưa quý vị thính giả,
Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.